Nối tiếp chương trình phát thanh vào giờ này, Thành Tùng mời quý thính giả bắt đầu theo dõi và tham dự tiết mục hội luận về luật pháp với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Offices. Xin mời luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Xin cảm ơn Thành Tùng, xin kính chào quý thính giả VT News. Như đã báo trước, ngày hôm nay tôi có một vị khách mà chúng ta đã gặp một vài lần. Ông là luật sư chuyên làm về những vấn đề liên quan đến luật lao động, luật sư Kurt Wilson. Tôi nghĩ rằng là tôi không cần phải giới thiệu về những cái lịch sử của ông ta nữa, vì ông ta là một người luật sư rất là kinh nghiệm và ông ta làm việc rất là thẳng, rất là direct với tất cả những vấn đề mà quý vị có liên quan đến luật lao động. Hôm nay ông ta gọi cho tôi sáng ngày và nói thôi ngày hôm nay chúng ta nói về một cái chủ đề mà để cho thính giả có lẽ có nhiều những cái sự gọi là khích lợi hơn, hay là muốn hỏi những câu hỏi nhiều hơn. Nhưng tôi không biết rằng là cái chủ đề này nó đưa nhiều câu hỏi hơn hay là nó lại rút nhiều câu hỏi đi, là tại vì là cái phong tục tập quán của người Việt Nam chúng ta nghĩ rằng là những cái vấn đề này nó là một cái vấn đề mà chúng ta cảm thấy xấu hổ phải nói thẳng cái chữ đó và không muốn nói đến. Nhưng không biết như vậy là nó có tốt cho mình hay không. Trước khi tôi bắt đầu chương trình, tôi xin mời luật sư Kurt Wilson gửi lời chào đến quý vị nhé. Hello Mr. Kurt Wilson, thank you so much for coming back. I know your time is precious. Can you say hello to the Vietnamese community?
Good evening everybody. Hi Kim.
Hi. Thank you very much. And when he come in here, he say Happy New Year. You want to say Happy New Year to the people?
Happy New Year everybody.
Thank you very much. Year of the horse, so we are going to run right now, okay? Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi sẽ nói về cái vấn đề sắc nhiễu tình dục nơi sở làm. Tiếng Mỹ gọi là sexual harassment. Đây là một cái vấn đề rất là tế nhị. Và cái việc này nó có thể làm cho biết bao nhiêu người bị đau khổ. Không phải chỉ cái người bị cái vấn đề này đau khổ, mà cả cái cuộc đời của họ, cả cái công việc làm của họ và cả những người sống chung quanh họ nữa. Cho nên mong rằng là nếu quý vị có, không, tại vì chương trình chúng tôi không có bao giờ đòi hỏi tên tuổi, cho nên nếu quý vị muốn hỏi những câu hỏi liên quan vấn đề này, quý vị có thể hỏi như là một cái việc khách quan. Và quý vị có thể đặt những câu hỏi liên quan những cái vấn đề này, hoặc là những câu hỏi liên quan đến vấn đề luật lao động, vì ông luật sư Kurt Wilson là người có đủ thẩm quyền để mà trả lời tất cả những câu hỏi của quý vị liên quan đến vấn đề luật lao động về khía cạnh tiền lương đi làm, giờ nghỉ. Và ngày hôm nay thì chúng ta nói về việc sắc nhiễu tình dục. I give a little bit of we talk about sexual harassment in a workplace. Could you give some general information what it is and how people can prevent that to happen?
Well, it's a sad situation that so many careers and so many businesses have been destroyed by sexual harassment in the workplace. And something as innocuous and as meaningless as just saying, "My, you look awfully nice today," or "My, you look great in that dress," can sometimes actually destroy a promising career.
Wow. Ông nói rằng là đây là một cái trường hợp rất là buồn, tại vì có nhiều thương mại đã bị phá hủy, đã bị hủy bỏ vì có những cái lời nói rất là vô tình. Ví dụ như mình thấy một người phụ nữ và mình nói, "Wow, ngày hôm nay cô nhìn rất là đẹp." ngày hôm nay cô nhìn rất là xinh trong cái bộ quần áo cô mặc. Nội những cái câu nói đó không, nó không đủ làm cho một cái cuộc sống bị hủy, bị thiệt hại, hoặc là làm cho một cái thương mại bị hủy bỏ, hay là làm cho những người chung quanh, những cái người mà liên quan đến cái những việc này có thể bị sống một cuộc sống rất là buồn thảm. Cho nên nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến vấn đề này, quý vị có thể bắt đầu gọi số 408-947-7030, 408-947-7030 trong khi chúng tôi đang nói chuyện. Go ahead.
50 or 60 years ago, sexual harassment was very common in California and throughout the country. Women were treated like second-class citizens, and it was almost regular for men to treat women as sexual objects and to make sexually inappropriate advances to women. And 50, 60 years ago, this was very, very common. Anybody who has seen the television show Mad Men knows this.
Ok. Nào, ông nói là 50 hay 60 năm trước thì cái việc, những cái việc mà gọi là tình dục mà đối xử với một người đàn bà, nó là một cái việc thông thường, và những người đàn bà coi như là không phải là một cái người đứng hàng đầu trong cái hàng lớp là những người công dân ở đây. Và vì vậy họ nói những cái lời nói và họ có những cái hành động mà làm cho cái người đàn bà đó coi như họ là một cái vật dụng, chứ không phải là một người đàn bà được tôn trọng. Nếu mà những ai đã coi cái chương trình Mad Men, mà tôi thì chưa bao giờ coi, thì hiểu rằng là cái việc này nó như thế nào. Có lẽ tôi phải về tôi coi cái chương trình này. Go ahead.
But in the 1970s and the 1980s and the 1990s, something very strange happened. There started to be huge lawsuits where lawyers would be suing companies and managers for sexual harassment. And these lawsuits ended up destroying many businesses. Many businesses were hit with huge damage awards that they could not pay. And so they went out of business because of sexual harassment lawsuits.
Năm thời năm 1970, 1980 hay 1990 thì có một chuyện nó xảy ra rất là lớn, và đó là khi những người luật sư bắt đầu đặt đơn vào thư kiện những công ty, hoặc là thư kiện những người đàn ông đã có những cái vấn đề về sắc nhiễu tình dục, và những cái hồ sơ này cuối cùng đã phá hủy rất là nhiều cuộc sống, tức là họ đã làm cho những người này phải không có công việc, phải mất những cái thương mại, là tại vì chính quyền, xin lỗi, chánh án họ cho một cái phần thưởng rất là lớn, một cái sự bồi thường rất là lớn, và vì cái sự bồi thường lớn quá như vậy cho nên những công ty này phải đóng cửa và phải không có những cái công việc cho rất là nhiều người. Vì vậy cái việc mà sắc nhiễu tình dục nơi sở làm, nơi công việc làm của chúng ta là một vấn đề rất là nghiêm túc.
Typical of this would be somebody who owns his own business. He's worked hard his whole life. He's built a successful business. It could be a restaurant. It could be a manufacturing enterprise. It could be a construction company. And he's built this business by working 60 hours a week. And he feels that it's his business and he can do whatever he wants with his employees. And some of these people that do whatever they want with their employees, including say whatever they want and do whatever they want, especially with their female employees, ended up getting sued and actually losing their entire business over what they said and what they did with their female employees.
Thank you. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến vấn đề luật lao động, quý vị hãy gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Và thí dụ như một người họ làm việc rất là cực khổ, họ xây một cái thương mại, họ mở một cái nhà hàng, họ mở một cái hãng xưởng, họ mở một cái công ty xây dựng, và họ làm 60-70 tiếng một tuần lễ. Và họ nghĩ rằng là khi họ có những cái công ty như vậy thì họ có thể làm bất cứ cái gì họ muốn với lại nhân viên của họ. Họ có thể nói với nhân viên của họ bất cứ cái gì họ muốn. Họ có thể làm bất cứ cái gì họ muốn với nhân viên của họ, nhất là với những người nhân viên là phụ nữ. Nhưng mà những cái người này cuối cùng thì họ đã bị thư kiện, và với những cái số tiền mà họ phải bồi thường Và nhiều khi cái số tiền đó nó lớn đến cái độ mà họ phải mất đi cái thương mại của họ và họ phải mất đi cái cuộc sống của họ nữa, vì họ đã không nghĩ rằng là khi họ nói và họ làm như vậy thì những người phụ nữ có thể đưa họ ra tòa và có thể chứng minh là họ đã làm những cái việc về sắc nhiễu tình dục không đúng nơi, không đúng chỗ. Và cái sự bồi thường cho những cái thiệt hại của những người phụ nữ đã bị những người này nói chữ đụng tới thì có lẽ nó hơi sát quá, nhưng mà làm cho họ đã phải chịu đựng rất là nhiều sự cực khổ.
By the 1980s, an entire industry had developed all about preventing sexual harassment so that these companies would not be hammered with these huge lawsuits and forced out of business. And in this industry, we have lawyers and human resource managers who write policies and procedures to prevent sexual harassment. We have investigators who investigate claims of sexual harassment. And we have trainers, people who come into companies and train employees how to avoid sexual harassment. And so now we have this whole industry that has arisen all about sexual harassment and preventing sexual harassment.
Vào đến năm 1980 thì toàn cái thương mại, tức là cái industry của nơi chúng ta làm việc đã phát triển ra những cái phương thức để mà ngăn ngừa những cái sự gọi là sắc nhiễu tình dục xảy ra nơi sở làm. Họ có những người luật sư, họ có những người làm trong công ty ở những cái văn phòng để mà làm việc với những nhân viên. Họ có những người quản lý ngồi xuống viết ra những cái quy luật. Họ có những người điều tra để mà điều tra những cái hồ sơ nói rằng là tôi đã bị sắc nhiễu tình dục. Họ đưa những người huấn luyện viên vào trong công ty để huấn luyện những nhân viên của công ty của họ làm sao để mà tránh đi những cái vấn đề liên quan đến sắc nhiễu tình dục. Nguyên cả một cái industry đã đưa ra tất cả những cái phương thức này để mà tránh đi những cái hồ sơ bị thưa là có những vấn đề liên quan đến sắc nhiễu tình dục.
As a result of this, most big and medium-sized companies that have a lot of employees have what we call a zero-tolerance policy for sexual harassment. And most of these companies will fire anybody that is accused of sexual harassment. It varies between company and company, but the way things are now today is that a manager or supervisor's career at one of these larger companies can be ruined even by a false claim of sexual harassment. So managers, smart supervisors are very, very careful about what they say and what they do in the workplace, because if they say or do the wrong thing, they could have a complaint of sexual harassment against them, and it's possible it could ruin his or her career.
Và vì cái kết quả đó mà những cái công ty lớn hoặc là những cái công ty chung chung đã có một cái quy luật là họ không có chịu đựng những cái vấn đề liên quan đến sắc nhiễu tình dục. Nếu mà một người bị cáo là họ có những cái hành động về sắc nhiễu tình dục thì họ sẽ cho nghỉ việc ngay tức khắc. Và vì vậy, cái cuộc sống của những người quản lý, những người manager, những người supervisor có thể đã bị hủy bỏ, tức là có thể đã bị làm cho cái cuộc sống của họ không còn được như là lúc trước khi họ bị cáo trạng hay bị tố cáo về những cái vấn đề này. Ngay cả cái việc tố cáo đó là một cái tố cáo không thật đi chăng nữa thì họ cũng sẽ bị nghỉ việc. Và vì vậy, những người mà đứng cái vị trí quản lý, những người mà đứng cái vị trí coi nhân viên, đừng có để cho những cái việc này nó xảy ra với mình ở nơi công việc làm, tại vì nó có thể phá hủy đi cái cuộc sống của mình. Và vì vậy, đừng có để cho những cái vấn đề về sắc nhiễu tình dục nó xảy ra. What about the employee who was sexually harassed, but they don't know what to do or where to go?
Well, that's an excellent question, Kim. Mm-hmm. If you are the subject of sexual harassment, which means any conduct that is sexually offensive, that is conducted in your presence by an employee or an employer, if you're the victim of that kind of conduct, you have various options. And the option that I like best is an email. It's important that you carefully draft this email, and ideally you would have the help of an attorney to draft this email. The email could be to the person that's harassing you, and the email could and should specify the conduct that you find offensive and politely ask that the person stop the conduct.
Tôi hỏi câu hỏi là nhưng mà nếu mà tôi là một người nhân viên và tôi bị sắc nhiễu tình dục thì tôi phải hành động như thế nào? Thì ông trả lời rằng là bất cứ một cái hành động gì mà nó có cái dụng ý về vấn đề tình dục thì mà cái hành động đó nó đến từ một cái người quản lý của mình hay là đến cái người đồng nghiệp của mình cũng như vậy, thì mình có nhiều cái sự lựa chọn để mà giải quyết vấn đề này. Một trong những cái sự lựa chọn là mình cần phải có một cái viết, cái lời viết trên cái máy điện toán, cái máy tính. Và cái email đó, cái lời viết đó mình phải viết cho nó cẩn thận và cho nó đúng. Và ông ta nói rằng là tốt nhất là mình nên có một người luật sư để giúp cho mình làm việc này. Vì cái lời viết đó nó nên hoặc là nó có thể viết rõ ràng ra cái hành động của cái người đó đã làm gì mình. Và mình thấy rằng là cái việc làm đó nó rất là không đúng đối với mình là một người phụ nữ. Nhưng mà khi mình viết thì mình cũng phải viết rất là cẩn thận. Và mình yêu cầu họ rất là tốt đẹp là ngừng, đừng có làm cái việc này nữa. When we talk about sexual harassment, we talk about an offensive act toward a woman. Does men have this kind of problem?
Yes, sexual harassment can be not only male against female. That is the most common. But it can also be female against male. A female supervisor or manager can sexually harass a male. And it can be same sex. It can even be both sexes. And so it's any sexually offensive conduct can constitute sexual harassment.
Oh, wow. Ok, tôi hỏi cái câu hỏi rằng là nếu mà chúng ta nói về vấn đề sắc nhiễu tình dục thì thường thường nó là một người đàn bà bị sắc nhiễu tình dục bởi một người đàn ông. Nhưng mà còn những người phái nam thì sao, họ có bị sắc nhiễu tình dục hay không? Thì ông ta nói là có chứ. Nếu mà cái người phụ nữ là cái người đứng quản lý là cái chức vụ cao hơn cái người phái nam thì chuyện này thường thường có thể xảy ra, và không phải chỉ giữa phái nam và phái nữ mà cả những người đồng tính cũng bị vấn đề sắc nhiễu tình dục nữa, và có thể những người khác tính cũng bị sắc nhiễu tình dục. Cho nên khi chúng ta nói đến vấn đề sắc nhiễu tình dục thì chúng ta không chỉ giới hạn với người phụ nữ bị người phái nam làm những cái hành động mà coi là bị sắc nhiễu, mà chúng ta phải nghĩ đến cái việc sắc nhiễu đó nó đối với mình như thế nào, nó có làm cho mình cảm thấy khó chịu, nó có làm cho mình cảm thấy là mình không có thể làm việc trong một cái tình trạng ôn hòa được không. Và nếu đó là những cái vấn đề xảy ra cho quý vị thì quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408 947 7 7 1 7 4 0 8 9 4 7 7 7 1 7 là số điện thoại của văn phòng Empire Law Offices. Tôi là luật sư Nguyễn Kim Phượng, mang trình cho quý vị trên làn sóng 1290 AM với luật sư Kurt Wilson. Chúng tôi đang ở phòng ghi âm, và nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến vấn đề sắc nhiễu tình dục hay là những câu hỏi về vấn đề luật lao động, quý vị có thể gọi số 408 947 7030, 408 947 7030. Ở văn phòng thì tôi có những cái câu hỏi, và khi mà có những câu hỏi như vậy thì tôi phải gửi qua cho ông Kurt Wilson để mà ông có thể trả lời cho tôi. Và nhiều khi ông ấy bận, ông không có cơ hội trả lời. Đây là cái cơ hội để quý vị có thể gọi vào để quý vị hỏi những câu hỏi liên quan đến vấn đề luật lao động mà quý vị đã có. Và nếu quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408 947 7030 để đặt câu hỏi, thì tôi sẽ giúp cho quý vị trả lời những câu hỏi này qua cái lời trả lời bằng tiếng Anh của ông luật sư Kurt Wilson. Và quý vị cũng có thể hỏi bằng tiếng Anh nếu mà quý vị muốn, vì chúng tôi sẵn sàng trả lời cho quý vị, và tôi cũng sẵn sàng dịch những cái lời hỏi và câu trả lời của ông luật sư Kurt Wilson cho quý vị. Cho nên quý vị có thể gọi số 408 947 7030 408 947 7030. You say that one of the options the person who is being sexually harassed can do is send an email. Is there any other option that they can do at work when they don't know that if they don't know how to write email, then what would happen?
Well, the reason why an email to the harasser is often the best way to proceed is because then there is a trail, there's evidence that you complained and asked the person to stop.
Okay.
If you only do it orally in a conversation, the harasser may well and often does deny that that this ever occurred. And so the best way to do it is through an email, because there is then a paper trail. Also, as I'll explain in a moment, it will protect you from retaliation. And that is the main thing a victim is often concerned about. The victim is often concerned that he or she will be fired or demoted or otherwise retaliated against if he or she complains about the harassment.
Thank you. Xin mời đặt câu hỏi ạ.
Hello?
Yeah.
Hello?
Dạ, hỏi đi ạ.
Tôi muốn hỏi cái này là trong hãng tôi làm, nhưng mà cái người này là nó là acting supervisor, giống như engineer đó. Thì mỗi lần nó vô á, nó nói chuyện nó nói nặng mình nhiều lắm, nó làm như mình không làm sai, mà nó vẫn nói mình giống như là không biết gì, nó cứ get mad all the time. Vì mình complain cho ai đây chị?
Okay, my question is that in my company, there's an acting supervisor. Every time he or she come in to work, he start to say things very heavily to us. In other words, he say things that, like, we don't know anything, like, you know, pretty much putting us down. So who do we go to complain about his action?
That is a very tricky situation for you. And the reason why it's a tricky situation for you is the supervisor generally putting you all down and being rude or mean. As a general rule, that is not harassment. That is not illegal. As a general rule, it is legal for a supervisor to be a bad supervisor, to be mean, and to be rude. There are some exceptions, and I'll tell you about those in a minute.
Okay. Ông nói cái tình trạng này nó rất là hơi khó khăn, là tại vì tricky, là tại vì là cái người mà quản lý các anh đó, họ vô, họ nói những cái lời nói rất là không có được tốt đẹp. Họ coi như là họ đẩy anh xuống, và họ nói những cái lời nói rất là sai, nhưng mà nó không có đi đến cái chỗ là sắc nhiễu, tức là harassment. Cái việc mà người supervisor là một cái người xấu và nói những lời nói nặng nề và không có nói những lời nói cho nó được tốt đẹp, nó không phải là một cái vấn đề bất hợp pháp. Ông nói nhưng mà có những cái ngoại lệ, và ông ta sẽ nói trong một vài giây phút. Exception.
If you complain about a supervisor's legal conduct, for example, being rude and mean, you are subject to retaliation and you could end up fired. It's only when you complain about a supervisor's illegal conduct, and the conduct that you described would only be illegal if it was directed only at women or only at people that were of a certain race. It would be illegal only if it was discriminatory. But if this supervisor is a jerk to everybody, an equal opportunity jerk, then his conduct is not illegal unless he's making racially offensive or sexually offensive conduct, comments, that sort of thing.
Okay. Ông ta nói rằng là nếu mà anh đi than phiền về cái người này á, về những cái hành động của ông ta mà hành động là hành động mà không có bất hợp pháp á, thì anh có thể bị người ta chống trả lại và anh có thể bị mất việc. Chỉ khi nào nó là một cái hành động bất hợp pháp, tức là illegal, là khi những cái lời nói mà ông ta nói với những cái người phụ nữ á, hay là với những cái giống dân nói về vấn đề cái sắc tộc á, thì chỉ khi nào cái việc đó nó đưa ra cái vấn đề gọi là thiên vị á, thì mình mới có thể giải quyết cái việc này trên vấn đề pháp luật được. Tại vì cái ông này, ông ấy chỉ là một cái người cà chớn. Và vì ông ấy cà chớn thì không phải là cái vấn đề mà ông ta vi phạm pháp luật nhé. Đó là câu trả lời. Nếu anh vẫn còn có những câu hỏi khác, anh có thể gọi trong giờ làm việc ở số 408-947-7717. Xin cảm ơn câu hỏi của anh. Và tôi biết có người đang trên đường dây phải không? Hello, xin mời đặt câu hỏi.
Tôi còn.
Dạ vâng. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Sắp gần hết giờ rồi, cho nên nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến vấn đề luật lao động, quý vị nên gọi số 408-947-7030 để chúng tôi có cơ hội để trả lời cho quý vị. Vì không phải là tôi có thể mời ông luật sư Kirk Wilson lên chương trình mỗi ngày, lâu lắm ông ta mới trở lại được. Cho nên mong rằng là nếu quý vị cần có những câu hỏi gì liên quan đến luật lao động, về vấn đề lương bổng, về vấn đề quý vị có cần phải trả lương cho một người làm cho quý vị vài tiếng một ngày, cái người làm cho quý vị dưới 10 trước tuổi thành niên, tùy dụng như vậy, thì những câu hỏi đó quý vị nên gọi điện thoại mau lẹ để hỏi cái người luật sư làm về luật lao động này, để chúng ta có được những câu trả lời để chúng ta cùng biết với nhau. Vì ông ta có rất là nhiều kinh nghiệm và có rất là nhiều kiến thức, và ông ta có rất là nhiều tin tức để mà nói. Nhưng mà cái mục đích mà tôi đưa ông ta lên chương trình là để giúp cho quý vị có được những câu trả lời mà quý vị không biết hỏi ai. Cho nên nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến luật lao động, xin quý vị gọi số 408-947-7030. Xin mời đặt câu hỏi.
Dạ, em có câu hỏi là nếu mà trong một tuần lễ mà có 4 ngày đi làm, ngày thứ 5 á, của cái tuần đó là ngày holiday, thì có được overtime? And the second question là nếu mà trong một tuần em have a vacation 2 ngày, rồi cái cuối tuần người ta gọi mình đi làm, thì có được overtime? That's my question.
Okay, I think you can ask this question in English yourself.
Well,
then go ahead and speak in English.
Yeah. Actually, you can talk to him. I can listen.
Okay.
You don't need to translate the answer.
Okay. So, if she works 4 days a week, and the fifth day she go to work, but that is a holiday, can she get paid overtime? And then if she has 2 day vacation, and then on the weekend come, they call her to go to work, can she get overtime? Is that correct?
So she can get overtime only when she is working more than 8 hours a day or more than 40 hours a week. That's where you get your overtime. And so that could either be a time and a half, or it could be double time, depending on how much overtime you work. But you don't really talk about overtime until after you've worked 8 hours in a day or 40 hours in a week. And that is if you're properly classified as a non-exempt employee. That is, you're not a manager, or you're not a supervisor, or a lawyer or a doctor, who they don't get overtime at all.
Yeah, but you know something? I'm on my vacation. Then they call me to go to work. I'm doing them a favor. I'm going to work. Why don't they pay me overtime? And it's a weekend.
Well, they need to pay you for the work you're doing. regardless of whether it's on vacation or not. But overtime means more than your regular rate of pay. So if you make $20 an hour and you're working 9 hours a day, mm-hmm. then that last hour you're entitled to be paid at the rate of $30, which is time and a half.
I see. Okay, so that doesn't really matter, right? So going back to the basics, that means that nếu trở lại căn bản, đó là nếu mà quý vị làm trên 8 tiếng một ngày thì quý vị sẽ được trả overtime. Nếu mà trong tổng số tuần quý vị làm trên 40 tiếng một ngày thì những cái giờ sau đó quý vị sẽ được trả overtime, tức là time and a half. Chúng ta chưa nói về double time, đã hết giờ rồi. Quý vị thấy thời gian đi rất là mau. Nếu mà những câu hỏi của quý vị nó đến từ đầu giờ thì chúng tôi sẽ có nhiều cơ hội để trả lời cho quý vị hơn. Tôi cũng có nhiều câu hỏi nói chuyện với ông lắm nhưng mà cũng không có thời gian để mà hỏi. Và tôi không gặp ông được nhiều thời gian lắm tại vì ông chỉ tới đây. Vì trong thời gian làm việc thì chúng tôi không có thời gian để mà nói chuyện với nhau tại vì ai cũng bận rộn với cái hoạch định của mình, với cái chương trình của mình. Cho nên khi nào mà ông ta trở lại, nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến luật lao động, xin quý vị đã viết xuống và gọi vào lúc đầu giờ để chúng ta có thể có cơ hội trả lời những câu hỏi mà quý vị đang thắc mắc. There's no more time left. We're over time. I'm very sorry. Thank you very much for coming to join us. I hope you come back soon so that we can ask more questions. Okay? Even I have questions and you don't answer my question. Thank you very much. Cảm ơn quý vị. Xin kính chúc quý vị một đêm an lành. Say hello. Say goodbye.
Good night, everybody.